Thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2009. Chúng ta học tiếp giờ chứng nộp ca. Hôm nay các vị sẽ học đoạn thứ 27. Và nếu mà giỏi thì mình học 27, 28. Mình biên âm chữ Hán trước. Tâm cảnh minh, dám vô ngại. Tâm cảnh minh, dám vô ngại. Khoách nhiên, quỳnh triệt, châu xa giới. Vạn tượng xung la ảnh hiện trung. Vạn tượng xung la ảnh hiện trung. Nhất khỏa viên quang phi nội ngoại. Đây là âm chữ Hán, bản dịch là tâm gương sáng soi chẳng ngại. Tâm gương sáng soi chẳng ngại. Suốt thông chiếu khắp hằng xa giới. Vạn tượng xung la hiện ở tâm. Vạn tượng xung la hiện ở tâm. Một điểm viên quang không nội ngoại. Tâm gương sáng soi chẳng ngại. Suốt thông chiếu khắp hằng xa giới. Vạn tượng xung la hiện ở tâm. Một điểm viên quang không nội ngoại. Nhìn chữ Việt viết chữ Tàu được chứ hả? Khoách nhiên, quỳnh triệt, châu xa giới. Âm Hán hay lắm ạ. Khoách nhiên vô thánh á. Đó là công án của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Vạn tượng xung la ảnh hiện trung. Chữ Hán mình học đến một lúc nào đó cái tự nhiên nó rất là dễ dàng. Ban đầu thì nhớ từng chữ, nhưng mà tới lúc nào đó quý vị đọc nguyên câu mới cần nhớ chữ. Có những thầy họ không viết được, họ đọc được. Nhất khỏa viên quang phi nội ngoại. Bài này có một cái đại ý, đó là đây là cái dụng của tâm. Và thông thường có một điều dễ hiểu, đó là thể như thế nào thì dụng như thế ấy. Thể dụng hổ tương đó. Bản chất của tâm nó vốn là trong và lặng, vốn tỉnh và chiếu. Và tùy cái mức độ lắng của ta như thế nào thì cái năng lực chiếu của nó rộng như thế ấy. Mình gạn lọc sạch bao nhiêu thì cái ánh quang minh của tự tâm nó chiếu rộng bao nhiêu. Một cái ví dụ để cho chúng ta quy chiếu về tự tâm để chúng ta ham tu, đó là tâm quý vị mà nó có một cái sự định tĩnh nhất định thì cái năng lực trực giác nó rất là nhạy. Mình phán quyết mọi việc rất là nhanh. Còn tâm của mình mà nó sao động, nó bất an, nó đầy ưu tư lo lắng, nó bốc cháy trong đầu của mình, thế thì mọi việc nó đến với mình quyết định rất là chậm. Cái sự phản ứng của mình nó không có nhạy. Đó là mình nói cái tình trạng người phàm của mình không có giỏi thực tập. Và người tu mà thực tập đến cái độ lóng lặng của tâm nhiều bao nhiêu thì năng lực của họ, năng lực hướng tâm về của họ mạnh bao nhiêu. Cái gì càng mịn thì năng lực càng mạnh thôi. Tâm thức mà thô thì thì năng lực không mạnh. Tâm thức mịn nghĩa là được lóng lặng, được yên bình, được tỉnh tại. Thế thì tới lúc cần mình chỉ hướng cái tâm từ mình về người kia, mình rải tâm từ đến thì tự nhiên người ta cảm nhận được, phát sóng. Tâm mình như một loại từ trường mạnh, sóng điện của tâm mạnh vô cùng. Và nó càng mịn thì nó càng tinh tế thì cái năng lực nó càng mạnh chứ không có gì lạ. Và ở đây thì đi từ cái cạn vào cái chiều sâu thì tâm và trong sáng như một mảnh gương, thì nó chiếu soi vạn vật không còn ngại ngùng gì cả, không bị ngăn che là một, sáng tỏ là hai. Tâm cảnh minh giám vô ngại là vậy. Tâm mình mà nó không phải là mảnh gương, nó là cái máy chụp hình, thì các vị chớp được mô hình rồi thì không còn có khả năng là chớp thêm một bôi thứ hai nữa. Còn nếu tâm là một mảnh gương phản chiếu á, thì hình đến thì nó hiện rất tỏ tường, hình đi thì không lưu dấu. Đó là tâm của chúng ta khéo tu. Mình nhận biết mọi đối tượng đến với tâm mình, đến với mắt, tai, mũi, lưỡi mình, nhận biết rất là sáng tỏ. Thế nhưng mà vật đến thì hiện hình, vật đi không lưu dấu. Đó là trạng thái tu của chúng ta. Và có vậy thì tâm mình mới sáng được. Tâm cảnh minh giám vô ngại là vậy. Khoách nhiên quýnh triệt châu xa giới. Khoách nhiên nghĩa là rộng, mênh mông, thoáng đãng. Quýnh triệt nghĩa là soi suốt hà sa thế giới, chứ không phải chỉ một cảnh trí ta bà này. Kinh A Hàm có một đoạn mà người ta hay dẫn, đó là Đức Thế Tôn một hôm vô rừng, Thế Tôn cầm một nắm lá trên cây hỏi các thầy tỳ kheo là các ông thấy lá trên tay ta nhiều hay là lá ngoài rừng nhiều. Các thầy đã nhờ bạch Thế Tôn, lá trong tay Thế Tôn rất ít, trong khi lá trong rừng thì rất là mênh mông. Thế Tôn nó cũng thế. Những cái điều ta hiểu biết, ta truyền đạt cho các ông nó bé nhỏ vô cùng, chỉ giúp cho các ông có thể nắm cái điều ta dạy để mà đi vào cái nguồn tâm trong lặng, để từ đó các ông tự khai ngộ. Chứ ta không nói hết những điều ta biết cho các ông hiểu đâu. Ta chỉ truyền đạt cái gì rất cần thiết cho các ông tu thôi. Tại vì đời người nó không đủ dài để mình hiểu đủ mọi việc. Mắt của Thế Tôn thấy suốt hà sa, từ nghiệp thức của một người cho tới nghiệp thức của ngàn vạn người, từ một đời cho tới ngàn vạn đời, từ quá khứ cho tới tương lai rất là xa. Cho nên cái sự thành trụ hoại không của một hành tinh, của nhiều hành tinh, cái sự có mặt của mọi thứ trong vũ trụ vân hà, Thế Tôn đều biết cả. Thế nhưng mà những điều đó người ta hỏi Thế Tôn không nói. Ngài gọi tất cả những điều đó là hí luận thôi. Thế thì ta có thể hình dung là tâm của mình mà được lắng, được trong, thì nó soi suốt hà sa thế giới là như vậy. Không phải chỉ thấy trên mặt hiện tượng vật lý, mà thấy suốt cái chiều ẩn khuất của tâm lý, chứ không phải là mặt hiện tượng vật lý. Thấu suốt nghiệp thức của chúng sinh ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Vạn tượng xung la ảnh hiện trung, nhất khỏa viên vang phi nội ngoại. Tức là mọi vật, mọi hiện tượng trong vũ trụ thiên hà này, nó đều hiện bóng trong tâm cả, trong mảnh gương này cả. Và tự thể tâm của một con người, nó như một quả cầu tròn sáng. Và quả cầu này nó không có trong, không có ngoài gì cả. Nhất khỏa viên quang phi nội ngoại. Cái câu này trong Chứng Đầu Ca Ngài Quyền Giác nói, có nghĩa là nói cái gì? Một điểm linh quang, một cái tự thể tâm, khi nó rỗng sáng rồi thì bản chất của nó không có ngã và pháp gì trong đây cả, không có trong, không có ngoài. Xung la vạn tượng ở trong tự thể tâm, và không có cái gì ra ngoài tâm cả. Cái sự thể ngộ của thiền sư, nếu nó sâu đến cái độ này, thế thì các vị sẽ nhìn thiên hà vũ trụ ở trong tâm của các vị, chứ không phải ở ngoài. Mình chưa có đạt đến cái trình độ này, nhưng mà dùng cái này để dễ hiểu. Ví dụ như khi lòng mình mà nó còn khởi sóng ba đào, nhìn người thì ngàn vạn cái sự phân biệt nó sinh khởi, thấy người này khác, thấy người kia khác, thấy người này dễ ưa, người kia khó ưa. Thế nhưng mà lòng mình nó có một cái chút bình lặng nào đó, tâm mình nó đạt đến một cái trình độ vô phân biệt ít thôi, chưa phải là đạt đến cái trình độ vô phân biệt của chư vị hiền thánh. Thế thì các vị nhìn mọi người, các vị thấy nhất mục bình đẳng à, nhìn tâm thức lặng yên, chỉ là cái sự phản chiếu từ đối tượng bên ngoài với mắt của mình để mình sinh khởi sự nhận biết. Tâm thức mình nó dừng, nó không có khởi cái sống thức suy nghĩ lao sao. Thế thì các vị nhìn không có khởi thương khởi ghét gì bất cứ ai cả, tâm an trú ngay một cái niệm tĩnh lặng. Thì rõ ràng là ta không còn phân biệt nhân ngã bị thử, phải không? Đó là trình độ cạn, mình có thể thăm dò vô để hiểu rồi. Sở dĩ người ta nhìn, người ta phân biệt liền là do vì sống thức nó khởi lao sao, do vì người ta không an trú được ngay cái niệm hiện tiền nhận biết, cho nên nhìn là lập tức quá khứ về người kia tràn về. Còn chúng ta nhìn và an trú ngay nên niệm nhận biết hiện tiền, tức là dừng tâm ngay sát na này, ngay phút giây này, không có chạy đi đâu cả, không có chạy vô trong cái đống hồ sơ lưu trữ về người kia để lục lọi về cái lý lịch về người kia. Tức khắc là mình nhìn mọi người nhất mục bình đẳng, không giận, không ghét, không buồn, không phân biệt người này giàu, người kia nghèo gì cả. Nhìn sự nhận biết nó trực tiếp hiển hiện và dừng ngang lên đó thôi. Thế thì cũng có thể gọi là ở cái tầng rất cạn là tâm lúc bấy giờ nó là một mảnh gương sáng, không có trong, không có ngoài, không có ta, không có người, không có ghét thương, phiền muộn, khổ đau gì giấy khởi cả, gọi là nhất khỏa viên quang, nhất khỏa viên vang phi nội ngoại như vậy. Đó là mình giải thích sơ bài kệ này. Tất nhiên cái con đường này nó có những cái tầng để chúng ta đi vô. Điều thứ nhất là những cái bước để thành tựu tâm thể. Mình vừa nói là tâm thể, tức là thể và dụng nó hỗ tương nhau. Tâm lắng được đến chừng nào thì cái dụng của mình nó sẽ soi ra chừng ấy. Hai cái điều này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như năng lực của anh như thế nào đó thì cái khả năng đóng góp của anh vào xã hội nó sẽ theo với năng lực của cá nhân anh mà nó cao hay nó thấp. Của tiền anh như thế nào đó thì anh mua được cái nhà lớn bao nhiêu thôi, đó là chuyện rất bình thường. Khả năng lắng tâm anh đến độ nào thì cái năng lực phản chiếu nó rộng và nó xa đến độ ấy. Ngày xưa có những vị thánh A-la-hán có thể nhìn được 99 kiếp mà không có nhìn tới kiếp 100, phải tu giỏi mới nhìn được tới kiếp số 100. Các vị mà đọc những cái thiên cố sự về đạo Phật nhiều đoạn hay lắm. Mình kể một chuyện để chứng minh là tâm thể nó thành tựu đến độ nào, ứng dụng nó mênh mông đến độ ấy. Có một mùa an cư đó, tới 500 thầy tỳ kheo tới một vùng kia an cư. Có một thí chủ kia, bà phát tâm lành, bà rất giàu cho nên bà nấu ăn và cúng dường 500 thầy tỳ kheo. Và cái đặc biệt là bà thí chủ này bà có thần thông, cho nên bà nhìn suốt tâm thức của 500 thầy tỳ kheo. Bà biết cái ông này ưa cơm nóng nè, ông này ưa ăn cơm nguội nè, ông này thích cơm nhão, ông này thích cơm cháy, ví dụ vậy. Và từng khẩu vị của từng người và nấu thức ăn mà cúng dường 500 ông nào cũng thấy rất là hoan hỷ trong cái mùa ăn cư năm đó cả. 3 tháng ăn cư đi ngang qua 500 ông, do vì được nuôi dưỡng trong cái điều kiện rất là sung mãn và hỷ lạc cho nên tu tập thành công. Và sau khi chứng quả rồi về bạch với Đức Thế Tôn, chúng con trong một mùa ăn cư chứng quả A-la-hán, Thế Tôn khen ngợi vô cùng. Có một thầy tỳ kheo nghe chuyện đó rất là thích, hả chứ? Sao các thầy có thể tu mà chứng 500 thầy đều chứng quả? Ông nói cái bà thí chủ kia rất đặc biệt, phát tâm lành cúng dường các thầy ai cũng đều như ý cả. Cái ông nói tôi sợ ông bác thế đó, tôi ăn cư tôi sẽ tu, hy vọng là qua một mùa ăn cư tôi chứng quả. Thế là ông vẫy bác về đó, nói bà có thể phát tâm cúng dường cho tôi không? Bà thí chủ nói tôi sẽ phát tâm cúng dường cho thầy. Và với cái điều kiện thuận lợi vô cùng cho nên ngài bắt đầu đi vào thiền định. Ngài nhìn xuống tới kiếp thứ 99. Các ngài thấy là trong quá khứ bà này đã từng có nhân duyên với mình, đã từng là người vợ của mình. Và tới kiếp 99 thì ngài rất là khủng hoảng, ngài thấy bà đã từng giết mình. Bà ngoại tình là bà giết mình luôn. Ông nói chết rồi, cái nỗi thù hận này làm sao ta có thể đi ngang qua đây được để chứng được thánh quả. Và cái lòng của ông nó tràn đầy căm phẫn do vì nghiệp lậu chưa đoạn sạch. Và quá khứ hiện về thấy mình quằn quại trong dũng máu, thấy người kia đang tâm giết mình như vậy, cho nên ông hoảng loạn, ông xả thiền. Bà kia nhìn thấy, bà kia nói là xin ngài hãy gia công đi vào thiền định, ngài nhìn suốt tới kiếp thứ 100 để thấy nguyên nhân và thầy sẽ an lòng và tiếp tục thành đạt được quả vị A-la-hán. Và khi ông đi vào thiền định ở mức độ sâu hơn, nhìn tới kiếp thứ 100 thì ông thấy ồ, hóa ra là trong cái kiếp đó mình rất ư là vũ phu, mình đang tai hành hạ và mình đã giết bà. Cái quá khứ nhân quả nó là như vậy. Và bà đã cắn răng, bà chịu đựng trong cái nỗi đau, cái nỗi nhục nhằn của một đời, và rất là hãi hùng, cho nên cái dư báo kiếp sau là bà giết lại. Và thế là ông an lòng, nói ồ, quá ra ta cũng là người cực ác. Thế thì ngài mới yên lòng và an trú nơi đó và chứng được thánh quả A-la-hán. Cái chuyện đó nó cho chúng ta một cái ý niệm về cái tâm mà định tĩnh đến chừng nào thì năng lực của nó tỏa sáng và nó nhìn sâu tới chừng ấy thôi. Đó là thể và dụng nó luôn tương ứng với nhau. Và mình đang chia sẻ cái điều, những cái bước thực tập để đi vào, để thành tựu được tâm thể, tức là thành tựu được quả vị đó. Cái yêu cầu của nó đi từng bước như thế này. Có những cái nấc thang mà chúng ta không thể vượt ngang được. Ví dụ như để bước vào cái dòng thánh, hay là để thành tựu được tâm Phật bất sinh, cái con đường chúng ta không thể vượt ngang đó là đầu tiên mình phải khởi phát được cái tâm nhàm chán tử sinh trước. Nhàm chán tử sinh trước, cái này nó quan trọng lắm. Mình đọc vô kinh văn mình thấy là Đức Thế Tôn luôn luôn nhấn mạnh về cái gì? Anh hãy thấu đạt lý tứ đế. Khổ đế là để đầu, anh phải thấu đạt mà. Anh chưa thực sự nhàm chán tử sinh thì dù có bắt anh bỏ vào Già Lam tu ít lâu, anh cũng không có ở yên trong Già Lam. Mình chưa thực sự nhàm chán tử sinh thì cái Bồ Đề Tâm mình không thể phát mãnh liệt được. Đức Thế Tôn cũng thế. Ở trong cái điều kiện cực kỳ sung mãn của đời sống dục lạc, hưởng thụ đời sống dục lạc của một ông hoàng, thế mà cái nỗi buồn, nỗi lo lắng về tử sinh rất là đậm trong tâm thức, cho nên ngài chưa hề cảm thấy an lạc trong cái đời sống của một ông hoàng. Và từ đó vươn vai đứng lên vượt thành xuất gia. Và cái nỗi khát khao vượt thoát tử sinh nó đeo theo ngài tới cuối cùng để chứng thánh quả, chứ không phải một hai ngày đâu. 6 năm khổ hạnh cũng một nỗi niềm canh cánh bên lòng là rất sợ chuyện tử sinh thôi. Và các vị đọc, những người có cơ duyên họ thể nghiệm được đạo, họ đều phải trải qua cái kinh nghiệm này, họ đều có một chút trải nghiệm về nỗi sợ cái chết. Có những người họ chán sống đến nỗi là họ chết cho rồi, họ muốn tự sát do vì họ nhàm chán con đường tử sinh. Họ thấy nó rất là vô vị của đời sống. Đời sống cứ kéo dài, lê thê một kiếp người, giải quyết những chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở, chuyện nợ nần, mọi thứ nó trở thành một cái vòng tròn quay chừng đó việc làm tới làm lui. Họ rất là chán con đường tử sinh, chán cái nỗi nhục nhằn của đời sống thì mới vượt thoát được. Mình chưa cài được cái ý niệm chán sợ nỗi tử sinh, mình chưa thấy nhàm chán cuộc sống ở thế nhân, thế thì mình tu chơi chơi thôi, không có thành đạt được con đường tâm linh. Mình không có luyện trọn vẹn đời mình vô cái con đường thực tập. Và khi nào mình khởi trong tâm tới cái ý niệm sợ tử sinh á, thì mình mới cảm thấy là mọi nỗi nhục nhằn của đời người nó không đáng gì cả. Mọi cái buồn vui lo toan hờn giận của đời người nó không đáng gì cả. Cái ghê gớm nhất của đời người là cái chuyện sống và chết. Cái đáng sợ nhất là mình sẽ bỏ hình hài này thôi. Và cái nỗi sợ đó nó ám ảnh lớn đến độ không có một cái gì có thể kéo ra khỏi tâm thức anh cả. Nó trấn ngự trong tâm thức anh. Giống như người xưa mà họ khởi quán chiếu về thoại đầu rồi đó. Người sau, tức là khi Thiền Tông bắt đầu đi vào cái con đường lý giải nhiều, các tổ mới bắt đầu cài cái hạt mầm nghi tình vào tâm thức của các vị thiền sư. Chứ còn trước đó thì bản chất của thiền không cần cài cái nghi tình gì cả. Tự trong tâm thức người ta đã cuồn cuộn cái nỗi sợ tử sinh, cho nên họ miệt mài với cái công phu thiền tập thôi à. Và từ cái điều này, thưa các vị, là nếu mình không bước vô, không đứng trên cái mặt đất này, không đứng trong cái bình diện này, tâm mình nó chưa đủ dũng lực để tu, nó chưa đủ nhàm chán nỗi tử sinh, thế thì cuộc đời này nó có quyền quay tròn. Các vị đến với đạo hay các vị học đạo lý, nếu một chút hương vị của niềm vui nhẹ nhẹ cặn cặn thôi à, chứ không thể vượt thoát được con đường tử sinh. Chừng nào mà trong trái tim của mình nó bừng cháy mãnh liệt cái nỗi sợ tử sinh á, nhàm chán nhân thế này, không có cái gì có đủ mạnh để hút mình được nữa, thì chừng đó các vị mới có thể đầu tư trọn vẹn năng lượng đời mình cho cái chuyện tu thôi. Đây là bước đầu rất là cần. Lâu lâu hay vỗ lòng tự hỏi coi, mình sợ tử sinh chưa? Hay là mình còn cảm thấy nhân thế này còn lung linh, màu sắc nó còn mời gọi mình? Thì mình biết là cái năng lực tu mình nó yếu hay nó mạnh thôi. Đừng hỏi tại sao tôi tu không thành công, tại sao tôi không thể chứng nghiệm được an lạc, tại sao tôi không đoạn được phiền não. Thưa không cần hỏi tại sao. Tại vì mình chưa có làm cho cái năng lượng nhàm chán cuộc đời mình nó đủ mạnh như người xưa. Người xưa một lần họ thể ngộ đạo rồi họ sống chết là do gì? Họ sợ tử sinh lắm rồi. Còn mình đâu có ngán gì đâu. Chừng nào nó gần chết mình mới sợ, chứ giờ thì mình chưa sợ chết. Đó là cái bước đầu. Cái bước thứ hai, thưa các vị, đó là mình khởi được cái niềm tin với chánh pháp. Có nghĩa là gì? Mình chán tử sinh đã đành rồi, nhưng mà mình đi lay quay, mình chưa có gặp được con đường chánh pháp, thì thưa, có khi mình luyện đời mình trong những cái dòng chảy nó cuốn đời mình, có khi mất nhiều kiếp. Mình luyện vô những cái tôn giáo mà không có tự giác, và người ta dễ bị bùa mê của những tôn giáo thần quyền là một, bị bùa mê của những tôn giáo lôi kéo mình chạy trên hình thức là hai. Và điều này nó có cái hấp lực vô cùng đối với đời sống tu của chúng ta. Tu và biểu các anh quay lại nơi tự tâm các anh để nhận ra cái gì không sinh không diệt. Có khi mình cũng thoáng nhận ra nhưng mà nó dễ nhàm chán. Trong khi đó thì mình luyện đời mình vào những cái sinh hoạt lễ hội hướng ngoại nó rất là dễ, tại vì nó rất là vui, nó có hình thức, nó có chỗ để ta nắm, nó có cái tai vịn để mình gượng mình đi. Còn cái con đường khởi niềm tin chánh pháp là cái con đường quay lại nơi chính tự tâm anh, nhận cho ra, giảng trạch cho được cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì là không sinh không diệt nơi trái tim này, để quay về an trú được ngay nơi đó. Nó đòi hỏi tâm hồn của người kia rất là dũng mãnh, chấp nhận đời sống rất là tịch liêu, an trú được ngay nơi cái vùng trời bất động của tâm. Nó đòi hỏi người ta phải rắn rỏi vô cùng mới chịu đựng nổi, bằng không thì cảm thấy nó cô liêu lắm, không có thể sống được. Ngài Nghĩa Vân, Ngài có hai câu thơ hay lắm. Hay là Ngài Tiết Đậu, Ngài cũng có mấy câu hay. Sương thiên nguyệt lạc dạ tương bán, thì giữ trừng đàm chiếu ánh hàng. Tử sĩ dịch là trời sương trăng rụng đêm thầm, ai soi bóng lạnh bên đầm nước trong. Nó lạnh như vậy đó. Ngài Nghĩa Vân thì Ngài nói là cổ độ thanh phong nhất khiến thu, nguyệt sắc gian quan lãnh tương chiếu. Cái bến vắng ở nơi cái dòng sông kia, gió thu lành lạnh, trăng thu tỏa sáng, trời đất trong veo. Cổ độ thanh phong nhất khiến thu, nguyệt sắc gian quan lãnh tương chiếu, là ánh trăng nó sáng, nó soi xuống lòng sông, và ánh sáng từ lòng sông hắt lên. Hai cái ánh sáng của trăng và sông nó giao thoa với nhau. Và mình đọc hai câu thơ đó thì có một cái cảm giác gì? Thưa nó cô liêu, nó lạnh. Và trong thiền sử, thưa các vị, những câu này rất là nhiều. Bất thị nhất phiên hàng trị cốt, chẳng đắc mai hoa phóc tỷ hương. Nếu mà không từng có một phen sương lạnh buốt thì không gửi được mùa hoa mai. Nếu không có chạm phải cái vùng trời thu lạnh, lạnh lùng và cô tịch như vậy thì anh không thể nếm được hương vị của Phật Pháp. Do vậy, niềm tin chánh pháp có nghĩa là quay về bên trong thể nhận được cái gì không sinh không diệt, chứ không phải là mình tin Phật, tin Pháp bên ngoài. Không phải là cái chuyện tu là cái chuyện ham vui, không phải như vậy. Đó là cái nỗi niềm, đó là cái con đường người xưa gọi là cái con đường dành cho những bậc tráng sĩ, những người dám chặt cánh tay mình để cầu đạo. Nó đòi hỏi cái mãnh lực của niềm tin, cái can trường của một người ham tu mãnh liệt vô cùng. Và khởi niềm tin chánh pháp có nghĩa là tin được tâm. Tin đại thừa có nghĩa là tin tâm thôi. Còn mình tin Phật, tin Pháp bên ngoài, cái đó nó vẫn còn là hướng ngoại. Thứ ba là hạ thủ công phu. Mình có được niềm tin rồi, lòng mình nó vững chắc như kim cương. Thế nhưng mà chỉ tin không thì chưa đi đến đâu cả. Và cái công phu thực tập của ta, Mình đầu tư cái công phu không phải là cái chuyện giản dị là tu lững thững qua ngày, tu chơi chơi, sáng đi xem non, chiều đi dạo núi. Không phải vậy. Người xưa, thưa các vị, có khi căn cơ của họ cực kỳ bén nhạy, niềm tin của họ sâu chắc, thế mà họ tu họ khóc lên khóc xuống á, đốt cây hương ngồi tính từng cây hương một. Nếu khoảng chi chúng ta, họ đốt một cây hương họ ngồi, sau một thời thiền tọa họ nhìn lại thấy lòng mình vẫn bối rối và bất an, thấy cái tâm của mình nó vẫn còn sinh diệt bồng bềnh, nó chưa bao giờ chịu dừng lại, thế thì có khi họ khóc á. Và mình nghe trong thiền quan sách tấn gọi là dán chữ tử trên đầu, liều chết để tu. Mình tưởng đó là những lời người xưa dùng để khích lệ, chứ thưa không phải. Cái công phu tu nó phải miệt mài như vậy. Hạ thủ công phu này, nếu nói cho đúng thì chúng ta đều là những người có điều kiện để hạ thủ công phu. Chứ không phải là chúng ta phải cần cái điều kiện gì khác hơn nữa cả. Có điều mình chưa có nhiệt tình hạ thủ công phu đó thôi. Thưa, có khi mình có một cái quan niệm là phải luyện mình vào đời sống già lam mình mới có cái điều kiện để hạ thủ công phu. Có khi không phải vậy. Các vị có thể thăm dò các già lam tự viện để thấy là cái điều kiện tu ở trong già lam có khi nó không phải dễ kiếm. Trong khi đời sống cư sĩ, nếu các Phật tử mà có lòng ham tu thì chúng ta có tối thiểu một tuần có hai ngày, thứ bảy và chủ nhật, mình có quyền đóng cửa căn phòng của mình rồi ngồi rồi thiền hành, rồi ngồi rồi thiền hành. Không ai cấm mình cái chuyện này cả. Mình giải quyết cái chuyện tử sinh quan trọng, mình hứa với lòng giải quyết cho xong chuyện tử sinh thì mình sẽ tạo được cái điều kiện để mình hạ thủ công phu thôi. Chứ không có nghĩa là chúng ta bỏ chỗ này chúng ta tìm chỗ nào. Và khi cái năng lượng tu của mình nó dâng lên cao á, thì cái điều nó rất là dễ xảy ra, đó là long thần hộ pháp. Tất cả những cái vị thiện thần họ đều gia công yểm trợ các vị, họ đẩy các vị đến một cái nơi, một cái chốn có điều kiện thuận lợi vô vàng để hạ thủ công phu, chứ không phải là chúng ta phải chài chỗ này tìm chỗ kia gì cả. Ta hãy làm cho cái năng lượng ham tu trong tâm thức mình nó dâng lên cuồn cuộn, thế thì mọi việc nó sẽ phát sinh, nó chuyển theo tâm thức của ta thôi. Đó là điều rất là rõ ràng. Và cái bước thứ tư đó là ta chứng nghiệm được ít nhiều an lạc ở tầng cạn. Mình mà tu tập rồi thì cái điều này nó sẽ phát sinh thôi. Tâm thức mình nó dần dần nó lắng được. Ví dụ như trong quá khứ, cái buồn, cái giận, cái xúc phạm của người nó đến là nó dính với mình liền. Thế nhưng mà các vị có một chút công phu, có một cái năng lực thực tập, thế thì buồn, giận, ghét, thương hay là chuyện phải quấy thị phi của người, nó đến với ta nó rất là nhạt nhòa. Đó là mình nói chuyện bên ngoài. Rồi dần dần công phu mình mà nó sâu hơn một chút á, thế thì cái điều tất nhiên nó xảy ra là tất cả những cái nghiệp thức của quá khứ trong tâm thức mình nó khởi lên, nó cũng không có lôi kéo dắt dẫn mình được nữa. Nó khởi cuồn cuộn lên, nhưng mà lúc bấy giờ ta ăn trú nơi cái tự thể tâm bất động, ta nhận diện nó và quét nó, quét sạch rất là dễ. Và không tu thì không tiến bộ, chứ còn các vị có một chút nhiệt tình ham tu, có một ít nhiều công phu tu tập thì mình quay về tự thân mình nhận diện ra cái sự tiến bộ của mình nó có mặt, chứ không có gì khó hiểu cả. Chánh pháp của Phật nếm được hương vị và tu được thì các vị tự kiểm tra để thấy là mình có sự tiến bộ thôi. Quá khứ mình hay buồn, hay giận, hay ghét, hay thương, ai chọc thì sùng luôn mấy ngày. Cái tu dần dần ta chọc cái sùng luôn tháng. Tiến bộ. Giận dai hả? Tiến bộ. Và cái cuối cùng đó là thành đạt viên mãn. Cái mức độ thành đạt viên mãn này thì mình chưa nói, nhưng mà mình thử nghiệm điều này để biết cái khả năng thâm đạt của mình đối với đạo nó ra sao. Ví dụ như khi các vị công phu cho giỏi, các vị tự kiểm tra mình bằng cách là mình mời những cái quá khứ ngày xưa về, mỗi lần nó tràn về thì nó làm cho mình bức xúc, khó chịu. Mình hãy gọi nó về lại và nhận diện coi nó còn năng lực như ngày xưa hay không. Và thấy mình rất là dửng dưng với những cái quá khứ mà nó từng hằn rất nặng trong tâm thức thì biết là năng lực của nó đã yếu rồi, nó không còn cái khả năng tác động vào các vị nữa. Rồi mình để ý là khi ngày xưa mình xuất sự, tức là mình đối diện hay là mình tiếp xúc với những cái bất an, phiền muộn, bức xúc của đời sống đổ vào người mình, cái khả năng chịu đựng mình nó không có yên bình được. Thế nhưng mà bây giờ khi các vị công phu được giỏi hơn thì các vị tiếp xúc với những cái tức tối, bực bội, buồn giận, ghét thương, bất thường hoặc là những cái vô thường của đời người đổ đến đời sống chúng ta rất là nhẹ nhàng nhận diện nó một cách rất là vững dưng thì thành công. Và có một cách kiểm tra sâu hơn nữa là dần dần chúng ta kiểm tra thử xem là cả một ngày như một cái vòng tròn vậy, mình có thất niệm không, hay là lúc nào mình cũng an trú trong cái tự thể nhận biết sáng rỗng hiện tiền. Thế thì cái công phu các vị đã đạt đến cái mức độ tinh mịn rồi đó. Rồi bao giờ mà công phu của ta nó thành một vòng tròn sáng tới tối, tối cho tới sáng, thì hy vọng là bước được đến cái mé bờ của không kiếp, sửa soạn bước vào biển pháp tánh, tức là sửa soạn thành đạt viên mãn tự thể tâm. Còn nếu mà bây giờ mình thấy là mình một ngày mình sống được chừng vài ba tiếng đồng hồ với tâm Phật vô sinh thôi, còn bình thường thì mình cứ thả trôi, mình cứ quên. Thả trôi và quên nghĩa là gì? Nghĩa là khi có buồn, khi có giận, anh lật đặt anh liền anh vào, anh đồng nhất anh vào cái buồn, cái giận, anh quên, anh là cái nhận biết chứ anh không phải buồn giận. Đó là mình nói cái chuyện khi có những sự cố xảy ra trong tâm thức. Còn khi bình thường á thì mình quên nhiều hơn nhớ. Quên nhiều hơn nhớ nghĩa là gì? Không an trú được ngay cái trạng thái tâm sáng ngời nhận biết, gọi là quên. Còn an trú ngay trạng thái tâm sáng ngời nhận biết, không một sát na nào rời mắt tai mũi lưỡi của anh hết, gọi là nhớ. Và người ta định nghĩa tu thiền không có nghĩa là anh ngồi thiền một giờ hai giờ đâu. Tu thiền nghĩa là anh sống cho được ngay trong cái trạng thái nhận biết bất động từng phút từng giây, không được tắt một hơi thở nào, thì gọi đó là người tu thiền. Khó chưa ha? Mình ngồi 1 tiếng đồng hồ thì được, 2 tiếng đồng hồ thì tập tành khá rồi, nó lâu rồi cũng được. Thế nhưng mà cái chuyện tu thiền không phải là ngồi 1 giờ 2 giờ. Chuyện tu thiền là một vòng tròn từ sáng tới chiều anh không được rời cái vùng đất Như Lai, an trú ngay nơi cái tâm Như Lai bất động của chính anh để tu thôi. Anh nói năng đi đứng, anh làm mọi việc nhưng mà không được rời vùng đất đó, luôn an trú ngay trạng thái nhận biết chiếu sáng của tâm, thì gọi đó là người tu. Và hình thức không quan trọng. Có thể là anh hình thức gì đó không quan trọng, anh là nam là nữ không quan trọng, anh là trẻ là già thì không quan trọng cả, anh là thầy tu không thầy tu gì, cái chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Cái chuyện quan trọng nhất là anh sống được ngay nơi cái vùng bất động của Như Lai, của tự tâm anh, thì anh là người tu. Ngay hiện đời, dù mặt mày anh vẫn thế, nhưng anh là một vị Phật, anh là một vị Bồ Tát, anh là một người đoạn trừ lậu hoặc. Chỉ vậy thôi. Thánh hay phàm, mặt mày không khác gì nhau, nhưng mà khác ở chỗ anh có dụng công được như thế hay không mà thôi. Và mình an trú được ngay nơi tự thể tâm bất động từ sáng tới chiều như thế, thì cái cơ may của mình mới có thể chưa thành đạt viên mãn, thì mình mới có thể làm chủ được chuyện đến đi của mình. Bằng không thì chưa làm chủ được. Có cái câu là Bồ Tát còn mê khi cách ấm đó. Thinh văn còn muội lúc nhập thai. Các vị A-la-hán, các ngài phải chấm dứt tử sinh. Nếu các ngài sinh trở lại một sinh thân thì vẫn còn chìm trong hôn mê. Cái con đường đi vào thai bào đó, nó là một cái con đường như đi ngang một cái hầm tối, một con đường tối vậy. Đi vào thai mẹ rồi thì thưa các vị là cái tiền nhân của quá khứ, tức là những cái tuệ giác trong kiếp quá khứ mình tu tập, mình quân tu á, nó bị cái giai đoạn nằm trong thai mẹ mà lãng quên. Sinh ra phải có một bậc thiện tri thức kích phát mới thể ngộ được, mới có thể bật sáng được Bồ Đề Tâm, mới có thể tiếp nối được con đường tu. Các vị Bồ Tát lớn á, tức là bát địa trở lên á, thì mới có khả năng là đi vào thai mẹ mà không có bị mê muội. Còn nếu chưa chứng vào bát địa Bồ Tát, còn ở dưới thất địa trở lui á, mà đi vào thai rồi thì có thể ra đời trở thành một thần đồng, một người phát tâm lành rất sớm, nhưng mà vẫn quên mất tiền nhân của mình, quá khứ không nhớ. Cho nên phải kinh sợ con đường tử sinh và thành đạt viên mãn, có nghĩa là làm chủ được sự đến đi. Tất nhiên có khi làm chủ được sự đến đi nhưng mà chưa triệt ngộ được bản tâm. Có những vị thiền sư họ có thể đốt một nén hương, họ thách thức là một nén hương này tàn rồi thì ta nhập niết bàn. Thế nhưng mà với con mắt của thiền nhân đạt đến cái chiều sâu á, thì các ngài nói là ông có thể đến đi tự tại, nhưng mà đối với tổ sư thiền ông vẫn còn cách một lớp rào, chưa thể ngộ hết. Cho nên cái mức độ sâu cạn của những thiền sư nó rất là khác, chứ nó không phải đồng loạt giống nhau. Đó là mình nói chuyện thiền sư thiệt. Và cái chứng nghiệm tâm á, thành đạt viên mãn, nó có một cái nhiều cái từ. Thứ nhất là nó toàn thể. Sống được với cái trạng thái tâm giác ngộ nó nguyên vẹn, nó không có mảnh múng, nó không có bị đứt quãng, nó tròn một vòng. Thứ hai là nó chiếu diệu. Sáng là một, màu nhiệm là hai. Tức là tâm thức anh luôn tỏ chiếu, và cái diệu dụng của nó rất là phi thường. Không biết cái điều này nó dễ hiểu không? Mình giải thích thế này: mình tu mà còn ở giai đoạn dở thì có thể an trú được trong trạng thái tỉnh sáng, thế nhưng mà cái năng lực màu nhiệm nó chưa thể phát sinh là do vì mình xúc duyên đối cảnh vân vân, cái năng lực an trú tâm của mình nó chưa có giỏi, cho nên thoáng cái mình bị nó dẫn, thoáng cái mình bị nó lôi, và mình không đủ thông minh để phản ứng lại được với mọi cảnh nó đến với mình, có khi mình bị mất mình. Còn người mà thâm đạt đến chiều sâu thì an trú trong ánh sáng quang minh của tự tâm, mà hành xử hay là vận dụng nó để ứng dụng vào đời nó rất là mẫn nhuệ, rất là bén nhạy, linh thông, không bị mất đi cái năng lực tỉnh táo nhận biết, nó gọi là chiếu diệu. Cuối cùng đó là viên mãn quang minh. Mình đừng có nghĩ là nó phải có hào quang gì cả. Thưa, viên mãn quang minh có nghĩa là ánh sáng của sự nhận biết đời tâm thức các vị lúc nào cũng rõ ràng cả, không có bị thất niệm, không có lạc vào trạng thái vô ký. Mình tránh cái tình trạng là lòng mình khởi ý niệm cuồn cuộn rồi mình biến mất trong những ý niệm, mình cũng không bị cái tình trạng vui buồn nó sinh khởi rồi mình quá thân đồng nhất mình vào vui buồn. Tức là anh không ở trong trạng thái của vô ký lững đững lờ đờ không nhận biết, anh không ở trong cái trạng thái của tâm thức khởi sống, anh không ở trong cái trạng thái của cảm thọ vui buồn sinh khởi. Tất cả những cái nó có sinh khởi, nó có đến đi, nhưng mà nó là cái bị ánh sáng quang minh viên mãn này soi sáng nhận biết, thì gọi đó là quang minh viên mãn. Đây là cái bước đường cuối, nó phải đi ngang qua những cái tầng như thế này. Và từ những cái điều mình chia sẻ thì các vị nhìn lại để thấy là chúng ta còn thiếu phần nào. Phần nào thiếu? Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy những cái bước thành tựu tâm thức nó đi ngang qua. Phải cố gắng, cái nào thiếu mình bỏ vô. Nếu mà các vị có đọc Thiền Đạo Tu Tập đó, trong đó có một đoạn về tự truyện của Ngài Hám Sơn đó, hay lắm. Ông là một thiền sư gần chúng ta lắm, sinh năm 1545 và xuất gia năm 19 tuổi. 29 tuổi mới ngộ đạo, là mất mấy năm. Ngộ đạo có dễ đâu. Thực ra thì ngộ đạo nghĩa là gì? Mình định nghĩa được ngộ đạo mới biết người ta giỏi hay không giỏi. Ngộ đạo là gì? Thưa, ngộ đạo nó chẳng gì, đó là các vị khéo quay về nhận ra cho kỹ càng, có niềm tin chắc chắn ngay nơi hình hài năng quẩn này, cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, nhận ra mặt mũi thật của cái không sinh diệt, có niềm tin vững chắc thì gọi đó là ngộ đạo, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Và sau khi Ngài ngộ đạo rồi, Ngài có cái bài kệ là sinh tử trú dạ thủy lưu hoa tạ, kim nhật phương tri tủy khổng hướng hạ. Bốn câu thôi. Sinh tử trú dạ, bài này hay lắm nè. Sinh tử trú dạ thủy lưu hoa tạ. Chữ tạ này có nghĩa là rơi rụng á. Thủy lưu hoa tạ, kim nhật phương tri, tỷ khổng hướng hạ. Tỷ khổng là cái lỗ mũi của chúng ta, nó chẳng có chi lạ. Giải thích cái bài kệ này cũng rất là vui. Sống và chết Đó là mình nói chuyện ở bên trong của tự thân. Còn bên ngoài thì nước thì trôi, hoa thì rụng, ngày và đêm. Đó là hiện tượng của tự thân, hiện tượng của đất trời, của thiên nhiên. Nó đi ngang qua đời sống của chúng ta ngày này qua ngày nọ. Thế nhưng mà bất chợt một hôm, Ngài Hám Sơn, Ngài mới biết rõ kim nhật phương tri, tức là hôm nay mới biết rõ là cái lỗ mũi nó quay trở xuống. Là gì? Lỗ mũi thì lúc nào chẳng quay trở xuống. Thế nhưng mà 10 năm mới nhận ra một điều, ồ quá ra lỗ mũi ta nó vẫn bình thường như thế này. Nó không phải là quay lên trời mà nó quay trở xuống. Thế thôi, gọi là ngộ đạo. Thưa đại chúng, là cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học về vấn đề thể ngộ được đạo. Mình tưởng Phật, mình tưởng đạo hay là tưởng Niết Bàn là cái gì nó rất là xa vời, nó ghê gớm. Nó không phải là nắm bắt được trong tâm lòng ta. Mình tưởng tu là cái chuyện gì nó phải là lặn suối trèo đèo lên non mới có thể tu tập được. Trong khi thực tế là ngay trong mỗi hình hài của chúng ta đều có cái hạt mầm Phật cài sẵn. Thực tế là trong từng hơi thở các vị khéo thì các vị an trú ngay nơi vùng trời Phật, mà vụng thì các vị an trú ngay nơi cái vùng trời của chúng sinh thế thôi. Phật và chúng sinh không có cách nhau khoảng cách nào cả. Khi mình quên, cái từ rất hay mà cũng rất khó cho chúng ta phân định, đó là quên thì chúng sinh, chợt nhớ là Phật. Mê thì chúng sinh, mê nghĩa là quên, ngộ là Phật. Hai cái này nó không cách nhau. Thế nào là mê thì chúng sinh? Thưa mình quên, mình không phải là thân, mình không phải là vui buồn, mình không phải là cái sự suy nghĩ, mà mình là cái nhận biết những thứ đó. Nếu anh quay về an trú ngay nơi cái nhận biết thì tất cả những cái kia là cái bị biết, gọi đó là người nhớ. Còn anh quên thì anh đồng nhất anh vào thân, anh đồng nhất anh vào của cải, anh đồng nhất vào vui buồn, anh đồng nhất anh vào cái sự suy nghĩ. Thì hai cái điều này khoảng cách nó không có xa. Một là anh nhớ, hai anh quên thế thôi. Và khi nào ta nhớ ta quên thì không hề có ai nhìn thấy được hết. Chỉ có anh nhận biết về cái chuyện nhớ quên chính anh thôi à. Tôi đang ngồi đây, mắt tôi vẫn nhìn thế. Thế nhưng mà tôi quên thì tôi cứ quên. Bất chợt tôi là người nhớ thì tôi là người nhớ thôi. Hai cái này, cái biên giới nó nhạt nhòa vô cùng. Quên và nhớ nó trong chớp mắt của đường tơ kẻ tóc của thời gian. Và nó không có không gian phân định. Phải không? Và mình cứ chạy tìm đông tìm tay, mình quên một điều là lỗ mũi mình xưa giờ nó vẫn thế. Chợt nhớ thì anh là Phật, chợt quên anh là chúng sinh. Và nếu mình tu dở thì mình ở hoài trong cảnh giới chúng sinh. Mình chợt nhớ ra, thế thì mình đang là chúng sinh phàm phu đó, vẫn mang hình hài năm uẩn như bao người, nhưng mà anh là Phật hiển lộ. Anh đã sống được với cái phẩm chất Phật, tức là Phật sẽ hiển lộ trong anh. Thế thôi. Cho nên 10 năm mới ngộ được điều này. Ngộ được là ngay cái vui cái buồn đó, nếu ta quên thì ta là vui buồn, chợt nhớ ta là người nhìn thấy vui và buồn. Mình quên thì mình đồng nhất mình vào mọi thứ, mà chợt nhớ thì mình không đồng nhất vào bất cứ thứ gì, thì mình là cái trạng thái nhận biết sừng sững hiện tiền tỏ sáng, lúc nào cũng có cả, gọi là nhớ thôi. Và cái này thì thưa các vị, ai chẳng có cái trạng thái nhận biết. Các vị nhìn là nhận biết, âm thanh đến là liền nghe. Mình không cần dời chân đi đâu cả, không cần phải đợi phút giây nào khác cả, không cần phải để tu 10 năm mình mới có cái điều này. Ngay bây giờ mình đã có. Khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài nói là mọi chúng sinh đều là Phật đã thành, chứ không phải là Phật sẽ thành. Đã là Phật chứ không phải là chưa Phật. Ngay nơi phẩm chất phàm phu của anh đã có thánh trong đó rồi, chứ không cần phải loại hết phàm phu mới có thánh. Ngay bây giờ và ở đây, khéo thì an trú ngay nơi cái nhận biết thì ta là Phật. Quên thì ta là cái buồn, cái giận, ta cứ mãi trì trục chạy ra ngoài, thế thôi. Cái điều này, thưa các vị, nó rất là dễ và nó rất là khó cho chúng ta, là do vì nó quá gần chứ không có gì lạ. Nó quá dễ chứ không có gì lạ. Nó là cái có ngay bây giờ ở đây. Cho nên mình không có thể tưởng tượng ra rằng Phật hay Niết Bàn là cái gì nó dễ dàng như vậy. Mình không thể nghĩ ra được. nó xa có khoảng cách thì mình còn có thể thấy, còn này nó ở ngay trong mắt chứ nó không phải ở có khoảng cách gì cả, cho nên nó khó cho chúng ta, khó để phân định. Thế thôi. Đó là bài thơ đầu tiên mà Ngài Ngộ Đạo, Ngài nói một bài thơ bốn câu như thế này. Rồi sau đó thì bao nhiêu năm? Thưa tới năm 30 tuổi, tức là 29 tuổi Ngộ Đạo, rồi một năm sau thì thân tâm nó tan biến. Tức là bằng cái công trình tu tập miệt mài rồi Ngài mới làm cho sạch hết cái nghiệp thức của quá khứ. Và dùng cái từ người ta hay dùng rất là gợi hứng, đó là nó mới thanh tẩy được nghiệp thức của quá khứ nhiều đời. Thân và tâm tự nhiên nó rỗng suốt. Trong nhà thiền dùng một câu là thân tâm khoát lạc đó, tự nhiên như thùng lũng đáy vậy đó. Nó rỗng suốt, nó mênh mông. Lúc bây giờ thì không còn có sự ngăn ngại giữa ta và người, ta và đất trời. Nó mênh mông đồng nhất như vậy. Và cái trạng thái cảm ngộ này nó sẽ xảy ra khi công phu của chúng ta đạt đến một cái mức độ dũng mãnh nào đó, thì tự nhiên nó đạt đến cái trình độ này thôi. Thân tâm tan biến. Và ông làm một bài thơ là hốt nhiên tâm thôi vọng động, nội thân ngoại cảnh trạm nhiên, sau lần chuyển thân thấu thoát được cái không ấy, thì ôi vạn pháp dung thông, vạn pháp thung dung lai khứ. Và chỉ một lần đó thôi thì sau đó thì ông thấy muôn pháp nhất như, không còn có cái sự trở ngại gì cả. Và đến sau đó thì năm 40 tuổi ông mới triệt ngộ. Thì các vị hình dung là 29 tuổi ngộ đạo, ngộ thiệt chứ không phải như mình mới ngộ cái rồi mình quên đâu. Người ta ngộ một lần người ta không có quên đâu nghe. Còn mình thì cũng ngộ, mà ngộ một chút xíu cái rồi mình quên. Mình làm phàm phu nhiều hơn làm thánh. Còn người ta luyện đời mình vô một lần là người ta không có đi ra nữa. An trú ngay trong cái trạng thái nhận biết từ sáng tới chiều, từ chiều cho tới sáng. Nó khác chúng ta là như vậy. Và từ năm 29 cho tới năm 40 tuổi mới triệt ngộ, mới đạt đến cái tình trạng chiếu diệu trong suốt trạm nhiên. Và sau đó thì ông mới có cơ hội về lại thăm nhà ở là Hai Đen thôi. Từ năm 19 tuổi xuất gia, miệt mài tu và thành tựu được giác ngộ rồi mới về nhà thăm nhà Hai Đen. Mình nghe như thế mình rất là giật mình. Các thầy cô giờ tu năm ba hôm chạy về thăm nhà chẳng chắc ai. Cần gì thì kêu bố kêu mẹ anh tới.
Bằng thầy, cái ngộ đầu tiên của các thiền sư như vậy, nếu mà so với cái hệ nguyên thủy đó, có phải đó là cần nhập lưu hay là đắc tu đà hoàng? Thời xưa khi Đức Phật mà thuyết pháp, khi các cư sĩ hay là các thầy nghe cái đắc quả tu đà hoàng thì
tính ra thì cái lực dụng của quả tu đà hoàng nó không có mạnh như các thiền sư ngộ đạo. Ngày xưa Đức Thế Tôn tại tiền giảng pháp á, do vì năng lực của Đức Thế Tôn, năng lực giác ngộ Đức Thế Tôn rất là mạnh, tức là năng lượng tâm linh của Đức Thế Tôn rất là mạnh, cho nên trong cái hội chúng Bồ Đề Tâm nó dễ phát khởi. Và do năng lực gia trì của Đức Thế Tôn, cho nên các vị cư sĩ có khả năng là mở sáng được con mắt chánh pháp và có thể thể ngộ được đạo. Thế nhưng mà cái lực dụng nó không đủ mạnh và dũng mãnh như các thiền sư Trung Hoa. Các thiền sư Trung Hoa vào cái thời cuối thời Đường sang thời Tống á, cái sự ngộ đạo nó khác hơn thời trước, do vì đa phần đều được đi vào con đường thiền bằng thiền công án. Và các vị thầy á không hề giảng giải cái con đường tu tập sáng tỏ để người ta có thể đi vào bằng cái khả năng liễu hội cạn cạn. Và các thầy thường thường đẩy người học trò đến cái chỗ đường cùng, giống như mình úp mặt vào vách tường không có con đường vượt thoát. Cho tới lúc bừng ngộ thì cái ngộ này thứ nhất là nó rất là mạnh, thứ hai là tâm thức của họ đã được tôi luyện qua một quá trình rất là dài để cho những cái hạt giống của phiền não lậu hoặc nó rơi rụng rất là nhiều. Cái vùng tâm nó chuẩn bị rất là sẵn sàng, cho nên ngộ là đủ mạnh để từ đó sống miên viễn trong trạng thái Phật tâm chiếu diệu. Nó khác.
Thì cái đó phải là giải ngộ.
Thứ hai, cái trường hợp gọi là giải ngộ và triệt ngộ cũng tùy từng tâm thức con người. Có những người họ giải ngộ rất nhiều lần, có người một lần giải ngộ là họ đạt đến triệt ngộ luôn. Nếu mà tâm thức mình chuẩn bị sẵn á, thì giải ngộ rồi thì nhấp nháy là có thể thấu triệt được luôn bản tâm và an trú ngay nơi tâm Phật quang minh chiếu sáng. Còn có những trường hợp mà giải ngộ rồi phải mất 10 năm, 20 năm công phu mới đạt đến cái trình độ ngộ như các vị thiền sư. Nói chung là tùy cái tình trạng tâm thức của từng người mà chúng ta có những cái bước tu tập nó không giống nhau. Giải ngộ thì dễ. Mình là những người đệ tử Phật, mình đã có niềm tin với chánh pháp và mình đã từng học qua rất là nhiều kinh văn. Và đôi khi cái hoàn cảnh của xã hội hiện tại, các vị thầy, các ông á, giải thích rất là tường tận về con đường để chúng ta giải ngộ. Chúng ta chỉ cần có một cái niệm thiết tha tu hành vừa phải thôi, thì các vị quay lại, các vị nhìn ngũ uẩn của các vị có thể phân định được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Và có niềm tin thì gọi là người đã giải ngộ con đường thiền rồi. Thoáng thấy cái tâm không sinh không diệt của mình, đã liễu hội được nó, ít nhiều gọi là giải ngộ. Thế nhưng mà cái đoạn đường giải ngộ của mình đó, lực dụng nó không đủ mạnh. Do vì thông qua một người giải thích và mình chưa có thực sự sống được nhiều với cái tự thể tâm không sinh không diệt của mình, cho nên cái niềm tin của mình nó còn lắc lai, nó chưa có vững thôi. Chứ giải ngộ thì đã giải ngộ. Ví dụ như các vị nghe một vài bài giảng của Hòa Thượng, của ông, hoặc là có cơ duyên chúng ta đọc kinh, đọc sách, thì cái giải ngộ không phải là khó. Có điều mình dễ quên thôi, mình không sống được. Ngộ thì có ngộ mà không có miệt mài sống, cho nên nó chưa đủ sáng rõ. Rồi mình gặp duyên, gặp cảnh, mình cũng buồn, mình cũng giận, mình cũng bất an. Đợi cho cái bất an nó dịu rồi mình mới bắt đầu ngộ lại, bắt đầu làm ăn lại. Nó mất rất là nhiều thời gian và nó mất lực dụng. Trong khi người xưa khác hơn ta ở chỗ là các ngài ngộ rồi thì các ngài chấm mũi sống với chừng đó việc thôi, hết sức nhiệt tình, hết sức là miệt mài. Không có cái chuyện gì trong đời này hút được họ hết. Họ chỉ làm mỗi một việc là cả một đời họ băn khoăn tìm tòi để hiểu được điều này. Và khi họ hiểu được điều này rồi họ liều chết liều sống để sống cho được cái điều này thôi. Mọi thứ trở thành con số 0 đối với họ. Mà duy nhất chỉ còn điều này là quan trọng thôi. Vì thế cho nên cái lực dụng họ mạnh hơn ta. Còn ta thì cũng thoáng thấy được đạo, nhưng mà những việc khác nó cũng còn quan trọng giống như việc này. Thế cho nên mình đi hai chân trên hai ba chiếc thuyền, nó không tới đâu là như vậy thôi, chứ không có gì lạ. Trong Lăng Nghiêm có đoạn Đức Thế Tôn nói đó, đạt đến một cái trình độ tu tập nhất định thì người đó sẽ thấy là cả thân cả tâm cùng với núi sông sơn hà đại địa, cả thế giới bên ngoài mênh mông bao lớn cũng đều ở trong cái chân tâm linh diệu của ông. Đó là nói đến ý nghĩa của bốn câu này đây. Vạn tượng xưng la ảnh hiện trung, nhất khỏa viên quang phi nội ngoại. Mình còn là phàm phu cho nên mình thấy ta với người rất là khác. Ta và hoàn cảnh của ta nó không dính gì nhau. Và có những bậc thầy giỏi ngôn ngữ thì họ giải thích là tất cả những cái đời sống của chúng ta nó là biểu hiện từ trong tâm của ta. Nhưng mà cái cách đó là cái cách lý giải của những nhà biện luận thôi. Còn trong truyền thống thiền thì không có lý giải dài dòng vậy. Anh đạt đến trình độ đó thì anh tự nhiên thấy anh không khác gì cái cửa này, anh không khác gì cái nhà này, anh là hành tinh này. Toàn thể sơn hà đại địa, cả châu xa giới đều ở trong tâm của anh chứ không phải là ở ngoài anh. Và nếu mình vận dụng một ít về cái lý giải thì điều này nó cũng đúng. Các vị thử hình dung là khi mình đạt được cái trạng thái nhận biết, tức là an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng, Thế thì các vị thử nói coi cái trạng thái tâm nhận biết đó nó bao lớn. Nó dung thông à, nó mênh mông à, nó không có biên giới của không gian à, nó không có tên gọi, nó không có biên giới của không gian. Do vậy cho nên nó đồng đẳng với thái hư. Chỉ vậy thôi, rất là dễ hiểu. Khi mình khởi một ý niệm thầm thì, thế thì tâm mình đã có chỗ ghé lại trong dòng chảy của ý niệm thầm thì. Khi những cái vui buồn sinh khởi thì các vị liền là những cái vui buồn sinh khởi, nó có một cái không gian nhất định của tâm thức. Còn khi mà tâm ta tịch lặng, tỏ sáng, không có tên gọi, không có tiếng nói thì thầm, thế thì các vị thử nói cái lúc đó tâm của mình ở đâu và tâm mình bao lớn, không nói được. Nơi nào cũng có, không có thời gian, không có không gian. Một cái hé lộ bé nhỏ để chúng ta có thể thăm dò vào cái câu nhất khỏa viên quang là như vậy. Mình có mang cái bản copy của ngài, cái ông này cứ quên tên hoài vậy, Thấp Tuyền, để đọc coi có câu nào hay mình chép ra cho các vị cho vui nè. Cái câu tâm cảnh minh ông giải thích rất là hay. Cảo nhật thăng không nan khả tỷ, nhất khiến hàng quang chạm bất lưu, đại thiên xa giới tùng tư khởi. Tức là khi mặt trời giữa trưa, nó đang ở giữa trời mênh mông, thế thì không có cái gì có thể so sánh được ánh sáng của nó cả. Nhất khiến hàng quang chạm bất lưu là ánh sáng của tâm, nó trong trẻo mênh mông lặng lẽ tịch nhiên. Đại thiên xa giới tùng tư khởi là đại thiên thế giới từ nơi đây mà sinh khởi, từ nơi đây mà có mặt. Đó là họ chẻ bài này ra từng ba chữ một câu họ giải thích đó. Vì như gần 4 giờ học con đoạn là 4 giờ. Cái câu hay nhất mình chép ra đây, cái câu mà ổng giải thích về nhất khỏa viên quang phi nội ngoại đó là: cận vô hình trạng, viễn vô ngân. Cận vô hình trạng, viễn vô ngân. Nhi đồng bất thức, không danh mạo. Nhi đồng bất thức không danh mạo, khước đạo viên viên tợ nguyệt luân. Giải thích câu này nó rất hay. Cảnh vô hình trạng viễn vô ngăn, tức là nhìn ở gần thì nó không có hình dáng gì cả, và cái ánh sáng của nó soi suốt ra xa thì nó không có vết tích gì cả. Và câu thứ hai là dùng một cái ví dụ để chúng ta có thể hiểu là: nhi đồng bất thức không danh mạo. Cái người tâm thức cạn cợt á, thì không biết rằng cái tự thể sáng ngời đó nó vốn là không có tên và nó không có hình tướng gì cả, nó là ánh sáng thôi. Khước đạo viên viên tợ nguyệt luân, cho nên nói nó tròn tròn giống như ánh trăng thôi. Và người ta gọi viên giác, tức là nó tròn sáng đó. Thực ra thì gọi cái gì cũng không đúng cả. Tại vì tròn sáng thì mình sẽ hình dung nó có một cái vùng dày, nó có một cái hạn lượng của không gian và thời gian. Trong khi cái năng lượng tâm nhận biết của các vị nó vốn không có không gian, không có thời gian gì cả. Cận vô hình trạng viễn vô ngăn, nhi đồng bất thức không danh mạo, khước đạo viên viên tợ nguyệt luân. Các vị hình dung đó, là cái nhận biết của các vị nó có hình dạng gì, rồi nó có tên gọi là gì chứ không. Và mình đọc trong kinh văn á, Đức Thế Tôn giải thích cái điều này nó giản dị, nó dễ hiểu lắm. Đức Thế Tôn nói: ta không nói có người thọ, ta chỉ nói dòng cảm thọ. Ta không nói có người chịu nghiệp, ta chỉ nói cái dòng nghiệp chảy thôi. Không có người thọ, không có cái quả báo để thọ gì cả. Nó chỉ là một dòng nghiệp lực luân lưu trôi chảy mà không có người. Và từ những bài kinh trong kinh Văn Nguyên Thủy, các vị quy chiếu lại để thấy một điều là khi an trú được trong cái tự thể nhận biết sáng ngời thì lúc bấy giờ ngã và pháp bị triệt tiêu. Nó rất là tự nhiên như vậy thôi à. Lúc bình thường như thế này á thì ta khởi ý thức để định danh người nọ, định danh người kia. Thế nhưng mà mình luyện đời mình vô cái trạng thái nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng á, thì lúc bấy giờ danh không còn để gọi. Và danh nó bị triệt tiêu cho nên ngã và pháp cũng bị triệt tiêu luôn. Và cái điều này mình thử nghiệm nó không phải khó. Ví dụ như các vị nhìn mọi người mà các vị không để cho tâm thức của mình nó gọi tên, nó định danh gì hết, chỉ cần an trú ngay trong cái sự nhận biết và dừng ngang lại đó, đừng làm thêm gì cả, thế thì tất cả những cái chiều dài của suy nghĩ, của quá khứ vui buồn vân vân, nó không có cái dịp nối ra dài để nó dẫn dắt mình vào cái con đường phiền não. Dừng lại ngay phút giây hiện tiền, dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết tỏ sáng mênh mông, thì nghiệp thức của buồn vui liền bị đoạn sạch. Mình nhìn một người sở dĩ mình khởi tâm buồn tâm giận là do vì mình lôi kéo một tràng dài những ý niệm của mình lên để áp đặt vào người kia. Còn khi các vị nhìn mà các vị không có cần lôi một tràng dài ý niệm mình để áp đặt, thế thì ngang lúc đó cái nhìn của mình tự nhiên tỏ sáng, bình đẳng, bát ngát. Và những cái vui buồn hờn giận bị cắt đứt. Thế thôi. Chắc là nghĩ được rồi đó. Học quanh quanh cũng chừng đó việc. Mà sao quý vị cũng thích học, cũng hay, cũng nói chừng đó việc, có gì lạ đâu.
Thì sao cũng cách đây 2 tuần nữa sao?
Dạ 2 tuần. Thôi giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức đầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.